Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 12 tháng 5 được thực hiện bởi AI. Sáng 12 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người chết. Trước đó khoảng 22 giờ 45 phút ngày 11 tháng 5, đám cháy lớn xuất phát từ căn nhà cấp 4 trên đường Tân Chánh Hiệp 18. Người dân xung quanh phát hiện liền dùng bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà. Sau đó có nhiều tiếng nổ phát ra, mọi người không dám đến gần. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phun nước dập tắt đám cháy. Ít phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, kiểm tra bên trong phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi đã tử vong. Được biết căn nhà trên được người đàn ông thuê lại để bán và sửa chữa máy lạnh. Liên quan vụ người đàn ông dùng vật lạ nghi roi điện trích vào một phụ nữ ở Phú Quốc, sáng 12 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, người đàn ông nói trên tên Hòa đã bị công an bắt vào tối ngày 11 tháng 5 khi đang lẩn trốn tại xã Dương Tơ. Trước đó, chiều 10 tháng 5, bà T đang buôn bán tại ở khu vực sân bóng đá ở khu phố 12 phường Dương Đông thì bị người đàn ông mặc áo đen trích điện khiến bà té ngã. Một người đàn ông lao vào giải cứu cũng bị tấn công. Sau đó, người đàn ông mặc áo đen bỏ trốn. Vụ việc được camera ghi lại và lan truyền trên mạng. Bước đầu, nghi phạm tên Hòa thừa nhận hành vi và khai nguyên nhân do ghen tuông tình cảm. Hiện công an đang làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý ông Hòa về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 12 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, bắt giữ hai nhóm thanh niên liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tối 7 tháng 5 tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp nhiều đơn vị truy xét, đến sáng 8 tháng 5 bắt giữ Lê Nguyễn Nhật Hoài, 27 tuổi. Khám xét nơi ở và xe của Hoài, công an thu 3 khẩu súng, trong đó có một súng quân dụng, 53 viên đạn, hai vật giống lựu đạn, hơn 6,6 gam ma túy đá, còng số 8, cùng nhiều dao kiếm tự chế. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khám xét nơi ở của Lưu Anh Thi, 23 tuổi và Lê Thanh Tiền, 25 tuổi tại tỉnh Sóc Trăng, thu giữ thêm một khẩu súng quân dụng, nhiều đạn, vỏ đạn và một vật nghi là lựu đạn. Hiện công an đã tạm giữ hình sự 13 người liên quan về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy, cùng mua bán vũ khí quân dụng. Ngày 12 tháng 5, Công an Hà Nội cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Chiến, 39 tuổi để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 9 tháng 5, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực cổng chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Khoảng 23 giờ, ông Chiến trong tình trạng say rượu đã đến khu vực làm nhiệm vụ của cảnh sát và yêu cầu lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm giao thông cho người quen. Khi bị từ chối, ông Chiến đã chửi bới, đe dọa, thách thức, gây mất trật tự và cản trở việc thực thi công vụ. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội còn cho thấy ông Chiến lao vào xô đẩy cảnh sát giao thông. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ ông Chiến và bàn giao cho công an phường Phúc Xá xử lý theo thẩm quyền. Ngày 12 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ ngồi và xe tải trên đường Chánh Đông, thị xã An Khê sáng cùng ngày. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra sáng 12 tháng 5 tại ngã tư giao cắt với đường Chánh Đông, thị xã An Khê tại địa bàn phường An Phước. Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ ngồi khi vào ngã tư đã đâm vào phần hông xe tải cũng đang vào ngã tư từ hướng trái. Hậu quả vụ tai nạn làm tài xế và một số hành khách trên xe 16 chỗ bị thương, xây xát. Sau va chạm, chiếc xe khách bị móp méo nặng phần đầu, trong khi xe tải cũng bị rơi mất một bánh. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh cạnh ngã tư ghi lại. Sáng 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên giảm án cho 6 trên 7 bị cáo có kháng cáo. Trong đó, ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh Bến Tre, được giảm 7 năm tù còn phải chấp hành 21 năm tù về hai tội danh. Theo nội dung vụ án, dù biết Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu, nhưng do nhận hối lộ từ chức của bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc công ty Xuyên Việt Oil, nên ông Nguyễn Lộc An, cựu vụ phó vụ thị trường trong nước, ông Hoàng Anh Tuấn, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương vẫn đề xuất ông Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, ký giấy phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oil. Sau khi được cấp giấy phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, công ty xuyên Việt Oil không trích lập quỹ BOG theo quy định mà sử dụng vào mục đích riêng 219 tỷ đồng. Thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường không chuyển nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả lại cho ngân sách 1.244 tỷ đồng. Bà Hạnh đã hối lộ cho ông Đặng Công Khôi, cựu phó cục trưởng cục quản lý giá, Bộ Tài chính, ông Lê Duy Minh, cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Kiến Anh, cựu giám đốc chi nhánh phân phối lọc dầu Nghi Sơn để được bỏ qua sai phạm. Ngoài ra để được phê duyệt hạn mức tín dụng 5.000 tỷ đồng, bà Hạnh đã nhiều lần tặng quà, tài sản cho ông Lê Đức Thọ. Khi ông Thọ về làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre, ông Thọ đã tác động để xuyên Việt Oil vay với tỷ lệ tín chấp 40%. Hội đồng xét xử tuyên phạt bà Mai Thị Hồng Hạnh 11 năm tù về tội đưa hối lộ, 17 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, tổng hợp hình phạt 28 năm tù, giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm. Phạt ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, 14 năm tù về tội nhận hối lộ, 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tổng hợp 21 năm tù, giảm 7 năm. Các bị cáo khác lãnh từ 4 đến 5 năm tù. Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con bò thả rông húc cháu bé đứng chơi trước nhà. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xác nhận sự việc xảy ra trên đường Trần Văn Quế vào ngày 11 tháng 5. Theo video, khi đàn bò ngang qua một nhà dân, con bò lớn trong đàn lao tới húc cháu bé đang đứng trước nhà. Người thân nghe tiếng khóc đã kịp thời chạy ra bế cháu bé và đuổi đàn bò đi. May mắn cháu bé chỉ bị thương nhẹ, hiện sức khỏe ổn định. Lãnh đạo phường cho biết sau khi có thông tin trên mạng xã hội, phường đã đến ghi nhận và tìm kiếm chủ nhân của đàn bò để xử lý. Trong nhiều năm qua, các quận vùng ven Đà Nẵng là nơi thường xảy ra tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường gây bất an. Tình trạng thả rông bò trâu vừa gây mất an toàn, vừa mất mỹ quan đô thị. Dù chính quyền nhiều lần xử lý nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra trường hợp bò lạc vào phố. Tối 11 tháng 5 khi làm nhiệm vụ tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện 3 cháu bé dắt theo 2 xe đạp có dấu hiệu mệt mỏi, lạc đường nên tiếp cận, đưa về chốt để đảm bảo an toàn và tìm hiểu thông tin. Qua trao đổi ban đầu, các cháu cho biết đều 12 tuổi, là anh em họ, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội, chiều cùng ngày rủ nhau đạp xe đi chơi và bị lạc đường ra đến quận Đống Đa, cách nhà hơn 30 km. Tổ công tác sau đó đưa các cháu về trụ sở đơn vị, phối hợp xác minh thông tin. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, cảnh sát giao thông xác định được gia đình và liên hệ người thân đến đón. Đại diện các gia đình cho biết rất lo lắng khi không thấy các cháu về và đã chia nhau đi tìm, đồng thời viết thư cảm ơn gửi đến Công an thành phố Hà Nội và cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3. Khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 5, mưa lớn kéo dài hơn 90 phút kèm gió mạnh tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, đã làm nhiều cây xanh lâu năm ngã đổ trên các tuyến đường trung tâm. Trên đường Trương Định, phường 1, một cây lim đường kính hơn 1 mét ngã chắn nửa đường trước sân vận động Long An, kéo theo một cây sao bật gốc. Trên đường Trà Quý Bình, một cây sao gần 1 mét đường kính cũng ngã đổ, làm hư mái nhà dân và gây thiệt hại cho hệ thống cáp viễn thông. Rất may không có thiệt hại về người do thời điểm xảy ra không có phương tiện lưu thông. Đây là trận mưa lớn thứ hai xuất hiện tại thành phố Tân An, trước đó một cơn mưa đầu mùa cũng gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!